động lên chúng ta nghe lời Chúa là nền tảng cho bài chia sẻ cuộc sống sáng hôm nay dựa trên sách Matthew chương 5 từ câu 1 đến câu 6. Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mình, vì sẽ được thưởng đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Amen. Xin mời thánh an toàn.
Xin đăng cập cập tôi cảm ơn trả thái quý thầy thân Chúa và một cái giáo của Chúa. Cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta đã bước vào năm mới 2020. Khi nãy tôi cũng có nhắc về ngày hôm nay là ngày 2 tháng 2 năm 2020, số 2 rất là nhiều. Và một trong những điều khi tôi nghĩ đến cái số 2 này và cùng với những cái điều mà Chúa cho phép xảy ra trên cả thế giới trong những ngày đầu năm của năm 2020 này, tôi nhắc tôi một điều, đó là ngày của Chúa đã là lần thứ hai đã sắp gần rồi. Vì vậy mà xin Chúa giúp cho một chúng ta nhận thức chúng ta gần của Chúa nhiều hơn, chúng ta sống trong tinh thần cầu nguyện của Chúa nhiều hơn, sống trong tinh thần theo lời Chúa dạy nhiều hơn, để mô chúng ta chuẩn bị trong này Chúa đã là sắp gần. Ngày hôm qua, rất nhiều ông bà anh em của chúng ta trong hội thánh đã bỏ công khó rất là nhiều để tham gia bán hàng gây quỹ tại cổng chợ Tết năm nay. Tôi nhìn thấy được tấm lòng và công khó của hết thảy quý ông bà anh em chúng ta. Tôi còn mời xin Chúa bổ sức lại cách đặc biệt, cái ban ơn cách đặc biệt lên hết thảy những người đã góp phần hầu Chúa. Và tôi mong ước rằng là một sáng hôm nay không một ai là những người tham gia bán hàng hai đêm qua vắng mặt trong buổi sáng nay, dù tôi biết là ông anh chị rất là mệt. Hôm qua khi về đến đây là 12 giờ, nhiều người về đến nhà là 1 giờ sáng, rất là mệt. Nhưng mà tôi cầu nguyện xin Chúa cho tất cả chúng ta đều trung tín trong sự nhóm lại buổi sáng hôm nay. Tôi cũng bổ sức lại cho bạn chúng ta để cùng với tôi xin cảm ơn Chúa. Amen. Thưa quý bạn thân mến, bắt đầu từ chủ nhật này, tôi muốn cùng học lời Chúa với hội thánh theo loạt bài bắt đầu từ Matthew. Khi tôi được còn học ở bệnh viện thì một trong những môn học mà tôi được giáo sư nhắc nhở rất là nhiều và chính tôi cũng nhắc nhở được lời Chúa, đó là giảng dạy kinh, tức là giảng lời Chúa từ chính lời của Chúa chứ không phải là lời của tôi hoặc là bất kỳ ai. Cho nên là chúng ta sẽ học với nhau liên tục từ phương đoạn kinh thánh này qua phương đoạn kinh thánh kia, bắt đầu từ sách Matthew. Thứ ra là Chúa sẽ cho lời chủ đề của mỗi một chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu học với nhau lời Chúa trong Matthew đoạn 5. Bởi vì Matthew đoạn 1 đến đoạn 4 là nói về sự giáng sinh của Chúa, và bắt đầu đoạn 5 là khi Chúa Giêsu bước vào trong chức vụ trong 3 năm sau cùng ở trên đất. Thưa hội thánh, Matthew đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11 là phương đoạn kinh thánh ghi lại bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, không chỉ quen thuộc với công dân của Chúa mà hay với những người chưa tin Chúa nữa. Gandhi là một nhà đấu tranh bất hoạt động nổi tiếng, nhà lãnh đạo của Ấn Độ để giải phóng người Ấn Độ khỏi đế chế Mỹ Âm. Ông rất là thích bài giảng trên núi, nhưng rất tiếc một điều, ông không thế với Chúa, không trả lại với Chúa, bởi vì ông nói rằng: tôi thích Chúa Giêsu, nhưng mà tôi không thích những người theo Chúa Giêsu, bởi vì họ không giống Chúa và họ chút này. Tôi tớ ra rằng là xin Chúa cùng dùng cái câu đó để cảnh tỉnh mọi người chúng ta. Và thưa quý ông bà chị em dâu, bây giờ cái núi của Chúa Giêsu được mở đầu bằng cái phần được gọi là các phước lành. Bài giảng kinh thánh của Chúa Giêsu mô tả các đặc tính căn bản của người Thiên Chúa là công dân của Đức Trời. Suy gẫm lời của Chúa trong câu đoạn kinh thánh này là lúc mà mỗi một chúng ta được nhắc nhở để nhìn lại chính mình là con cái của Chúa. Nếu chúng ta chưa có những cái đặc tính mà Chúa dạy ở trong bài giảng trên núi, thì xin Chúa giúp mỗi chúng ta nhìn lại để cảm ơn Chúa vì những sự dạy dỗ của Chúa, sự nhắc nhở của Chúa, và nhờ là Chúa sống đúng với những cái đặc tính mà Chúa muốn nơi đời sống của mỗi một cô gái Chúa. Trước khi học về Chúa, tôi xin phép được cầu nguyện, xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Là Chúa giấu chúng con cảm ơn Chúa bởi vì ân sủng của Chúa đến đời sống của chúng con quá nhiều kỳ. Chúng con đã được Chúa chọn và cứu rỗi nên con cái yêu của Chúa, và chúng muốn chúng con mỗi ngày được trở nên giống Chúa Giêsu, giống con càng hơn. Là Chúa xin dùng lời của Chúa để nhắc nhở dạy dỗ chúng con mỗi ngày bước đi với Chúa, sống đẹp lòng Chúa, chúng con tạ ơn Chúa. Xin mở lòng ở đây chúng con để chúng con nghe lời của Chúa và sống theo lời Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa hội thánh, chữ phước ở đây là trong cái phần đoạn kinh thánh này, trong nguyên văn tiếng Hy Lạp là chữ makarios, nó có nghĩa là phước, là may mắn, là hạnh phúc. Nhưng mà ở đây cái chữ phước này, cái chữ hạnh phúc này, nó không theo cái nhìn của con người ở trong đời này, nhưng mà ở trong cái nhìn của Chúa. Bởi vì chắc chắn người không có Chúa khi đọc cái bài giảng này, cái nối và họ thấy ô, tại sao những người khó khăn, những người than khóc mà lại là được phước. Nhưng mà tôi biết mặt tôi giấu, trong cái nhìn của Chúa, đây là những cái điều căn bản để chúng ta có hạnh phúc thật, chúng ta được phước. Bây giờ cái nước của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy những đặc tính của người được phước, và chúng ta cũng suy gẫm để thấy rằng tại sao những người đó, những người có đặc tính như vậy lại được phước. Trước hết chúng ta cùng xem Chúa nói đến tám đặc tính gì của người thuộc về Chúa và được Chúa chúc phước. Ở đây chúng ta dạy của Chúa, Chúa nói đến người có lòng khó khăn. Đặc tính thứ nhất là có lòng khó khăn. Thứ hai là tức người có lòng than khóc. Thứ ba là người nhu mì. Thứ tư, người đói khát sự công bình. Thứ năm, người có lòng thương xót. Thứ sáu, người có lòng trong sạch. Thứ bảy, người làm cho người khác hòa thuận. Và cuối cùng là người chịu bắt bớ vì sự công bình, vì sự công chính của Chúa. Chúng ta sẽ lần lượt học từng đặc tính của Chúa dạy ở đây, và sẽ thấy rằng đây là cái tiến trình, là cái bước ở trong đời sống theo Chúa của mỗi một chúng ta. Hôm nay chúng ta chỉ học bốn cái đặc tính đầu tiên, và cái tuần sau chúng ta sẽ học tiếp bốn cái đặc tính tiếp theo. Thưa quý mạnh quý giáo, cái đặc tính đầu tiên của một người được Chúa chúc phước đó là có lòng khó khăn. Với một người ở bên ngoài thì khi nói là phước cho những người có lòng khó khăn thì có vẻ là họ thấy lạ quá, bởi vì không ai khó khăn, khổ sở theo suy nghĩ của họ mà lại được phước. Nhưng mà thưa quý mạnh quý giáo, cái chữ nghèo khó ở đây trong câu kinh thánh này, trong tiếng Hy Lạp là nó có nghĩa là tuyệt đối khốn cùng, hoàn toàn không có một cái gì để nương tựa hết. Ở trong tiếng Việt của chúng ta, cái chữ khó khăn nó thường đi đối với cái chữ nghèo, và vì vậy mà cái chữ khó khăn ở đây dịch đúng đó là phước cho những người khó nghèo. Ở trong tiếng Anh dùng chữ poor. Thưa quý ông bà chị em dâu, vì vậy mà lời dạy của Chúa Giêsu ở đây không phải là nói về những người khó chịu hay là khó tính, mà là nói về những người có lòng khó nghèo về tâm linh. Người khó nghèo là người thiếu thốn, bất lực, không có cái gì để mà nương cậy cả. Ở trong với kinh doanh những người làm business thì chắc chắn biết một cái từ mà không ai muốn nhắc tới, không ai muốn mình bị rơi vào đó là phá sản, không ạ? Và ở đây phá sản là mất cái toàn bộ, không còn có cái gì và không có cái gì để mà nương cậy vào đó được nữa cả. Và thưa quý mình thì mình về mình dấu nghèo ở đây, phá sản ở đây không phải là chỉ về vật chất, mà nghèo là phá sản về phương diện tâm linh, tức là ý thức cái tình trạng nghèo khổ về tâm linh của mình. Một người bị phá sản tâm linh là một người nghèo khó về tâm linh, không còn có một cái gì để nương tựa cả ngoài Chúa của chúng ta mà thôi. Vì vậy mà phước cho những kẻ có lòng khó khăn có nghĩa là phước cho những người nhận biết được sự bất lực hoàn toàn của mình và đặt hết lòng tin cậy vào Chúa của chúng ta và chỉ mình Chúa mà thôi. Thưa quý con cây giáo của Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ chạy đến với Chúa nếu chúng ta không ý thức mình đang nghèo khó về tâm linh. Nếu chúng ta vẫn còn nghĩ rằng mình là những người mạnh mẽ, mình là những người có thể nương tựa nơi bản thân của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta ý thức được sự giới hạn của mình, ý thức được cái tình trạng vô năng nhất của mình trong cái lĩnh vực tâm linh, thì chúng ta chắc chắn đặt niềm tin, đặt sự tin cậy, nương tựa của mình ở nơi Chúa thật tuyệt vời. Nhiều người không thích khi nói đến cái điều này, nhưng mà đây là một cái thực tế. Con người chúng ta không ra gì trước mặt Chúa cả, và con người chúng ta là vô cùng giới hạn. Hôm nay chúng ta có thể biết được, chúng ta có thể làm được điều này điều kia, nhưng ngày mai chúng ta không chắc được mình sẽ còn tiếp tục làm được những việc chúng ta làm ngày hôm nay. Thưa quý ông bà chị dâu, trong cuộc đời khi con người đối diện với bệnh tật hiểm nghèo, khi đối diện với những cái khó khăn trong cuộc sống, thì người ta chỉ có thể nói rằng chỉ nhờ trời thương, chỉ nhờ Chúa thương mà thôi. Và lúc đó chúng ta không còn có cái gì cả, không còn có thể tự cứu mình và không ai có thể tự cứu mình ngoài Chúa của chúng ta. Từ bây giờ anh chị hiểu không? Cái lòng khó nghèo có nghĩa là khánh tận về tâm linh, không còn có cái gì để mà nương tựa, thưa quý vị mọi người. Và vì vậy mà cái khó lòng khó nghèo là ý thức được cái chỗ đứng của mình từ vật chất đến tâm linh, để mà chúng ta hướng lên Chúa trong sự nhờ cậy Ngài. Chúa sẽ đưa tay ra để cứu lấy chúng ta khi chúng ta thật sự nhìn lên Chúa, nhờ cậy Chúa. Chúa của chúng ta là đấng có quyền năng, nhưng nếu chúng ta vẫn nương tựa nơi cho mình mà không đặt nương tựa nơi Chúa, thì Chúa cũng không đưa tay ra để mà cứu chúng ta. Thưa quý vị và dòng, và chúng ta cũng cần nhớ con người chúng ta tất cả đều là những người tội lỗi, không thể nào tự cứu lấy mình được, và chỉ có mình Chúa Giêsu là đấng chịu chết thế chúng ta cho thập tự giá mới có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Chúng ta cần phải nhớ điều đó luôn luôn, thưa quý vị và dòng. Vì vậy mà cái bước đầu tiên, cái đặc tính đầu tiên trong đời sống của người theo Chúa đó là những người ý thức được sự nghèo khó tâm linh của mình và đặt cái sự tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời của chúng ta. Thưa quý vị và dòng, phước lành đầu tiên có nghĩa là phước cho những người nào nhận biết sự hoàn toàn bất lực về đời sống tâm linh của mình và hoàn toàn đặt niềm tin, hoàn toàn đặt sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời, và chỉ có cách đó thì người đó mới hoàn toàn vâng phục Chúa và trở nên công dân thiên quốc mà thôi. Tôi biểu mặt vì dòng người đó ý thức được sự nghèo khó tâm linh của mình, tức là có bước đầu tiên để trong tiến trình trở nên công cái dấu của Chúa, trở nên người buộc về vương quốc của Chúa. Và Chúa dạy chúng ta về cái đặc tính thứ hai của người được phước ở nơi Chúa, đó là người than khóc. Phước cho người có lòng than khóc vì sẽ được yên ủi. Chúng ta nhìn thấy ở đây Chúa dạy điều gì? Thưa quý ông bà chị em dâu, khi một người ở trong cái hoàn cảnh, ở trong cái sự ý thức mình nghèo khó về tâm linh, mình khánh tập tất cả, không có một cái điều gì có thể tự nương cậy được ngoài Chúa của chúng ta, thì người đó là người than khóc. Tức là cái chữ than khóc ở đây nó mang ý nghĩa là khóc với lòng ăn năn, với lòng khóc hối cho cái tình trạng nghèo khó phá sản tâm linh của mình, khóc với lòng ăn năn cho tội lỗi của mình. Tôi biết mà vì đâu ở trong Thi Thiên 51 thì Chúa David nói rằng cái của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời đó là gì ạ? Đó là tấm lòng, đó là cái tâm thần đau thương thông hối. Và Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thông hối, Chúa không cần gì đâu. Thưa quý ông anh chị em yêu, cho nên thưa quý ông anh chị em yêu của Chúa, cái bước kế tiếp tất nhiên của một người nhận biết, một người ý thức được cái tình trạng nghèo khó ở tâm linh của mình, của một người ý thức được tội lỗi của mình, ý thức được cái tình trạng ấp năng của mình, đó là than khóc, là nước mắt ăn năn cho tội lỗi của mình, cho cái sự bất năng của mình. Tôi biết mặt gì không? Chí đồ Gia Cơ ông nói ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu 9 rằng hãy cảm thấy sự khốn nạn của mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, hãy đổi vui ra buồn. Tôi biết mặt cho mình giấu, khi chúng ta nhìn lại đời sống của mình, thực tại đời sống của mình trong tội lỗi, thì chúng ta phải đổi vui ra buồn, phải đổi cười ra khóc, tức là phải ý thức được, phải ăn năn về chính cái tình trạng của mình để được Chúa thương xót, thương yêu mà chị anh chị mình yêu. Chúng ta cần có lòng đau thương thông hối về tội lỗi của mình để hạ mình xuống trước mặt của Chúa Trời để có thể chứng nghiệm được ân phước của Chúa. Vì vậy một người ý thức được tình trạng tội lỗi bất năng của mình, để rồi ăn năn than khóc về tội lỗi của mình và được Chúa tha thứ, được Chúa chữa lành, được Chúa an ủi và nâng đỡ tâm linh, thì bước được cái hình ảnh nghĩa mà được ví dụ. Với cho người cái lòng nghèo khó, tức là ý thức được sự nghèo khó của tâm linh, với cho người ăn năn than khóc về cái tình trạng nghèo khó tâm linh của mình, về tội lỗi của mình, thì người đó sẽ đi đến bước thứ ba, cái đặc tính thứ ba, đó là khi ý thức được điều đó, người đó nhờ cái Chúa để sống với cái lòng vui mừng. Và Chúa Giêsu phán rằng phước cho người có lòng vui mừng vì sẽ hưởng được đất, được yêu mặt vì dấu vui mừng có nghĩa là khiêm nhu. Và thưa quý ông bà chị vì dấu, đây là cái đặc tính của Chúa Giêsu muốn có trong đời sống của chúng ta làm con dân vì dấu của Chúa. Chúa Giêsu đã nói về chính Ngài và kêu gọi mọi người hãy đến với Ngài. Chúa phán rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và căng thẳng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Và Chúa phán rằng ta có lòng nhu mì và khiêm nhường. Theo quy mạch của Kitô giáo, Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta về lòng nhu mì và khiêm nhường. Không một ai, không một người nào có lòng nhu mì và khiêm nhường bằng Chúa Giêsu Kitô giáo của chúng ta. Và Chúa muốn thì đó cũng có trong đời sống chúng ta là con cái yêu dấu của Chúa. Đức Chúa Trời ngôi hai quyền năng trời đời đã tự bỏ mình đi, đã lê sự vinh hiển để giáng sinh vào đời là một người thấp hèn, thậm chí chịu chết trên cây thập tự rất nhục nhã, chịu chết đau đớn bởi vì yêu mỗi một chúng ta và muốn cứu mỗi một chúng ta. Thương yêu mà anh chị bị dấu. Và vì vậy chúng ta nhìn lại, nếu Chúa Giêsu của chúng ta không có lòng nhu mì, không có lòng khiêm nhường, thì mỗi một chúng ta ngồi ở đây đều là những người hư mất và trái thành một con người. Thương yêu mà anh chị bị dấu. Vì vậy là con cái yêu dấu của Chúa, con dân của Chúa, Chúa muốn chúng ta cũng hãy học theo Chúa, nhờ cái Chúa để sống với lòng nhu mì và khiêm nhường. Nhu mì và khiêm nhường không có nghĩa là nhu nhường hay là bỉ mị, nhưng mà là một đời sống khiêm nhường giống như Chúa Giêsu chúng ta. Người khiêm nhu biết giữ mình, biết kỷ luật, biết sống nhã nhặn trung hòa giữ mình. Người khiêm nhu có một cái tâm can cường dũng, có một cái sức mạnh để mà vững vàng sống theo gương của Chúa Giêsu, dẫu người đời họ có dèm chê ồ người này sống mà không có một cái ý chí, không có một là rất là bình tĩnh như theo cái nhìn của họ. Nhưng mà thưa quý cô cây giáo của Chúa, chúng ta vâng theo lời của Chúa hơn là nghe những cái lời của người đời. Chúa làm gương giúp chúng ta về sự nhu mì và khiêm nhường, thì xin Chúa giúp chúng ta cũng hãy ý thức đúng với con người của mình để biết nương cậy nơi Chúa và sống sự sự của những người xung quanh chúng ta với tinh thần khiêm nhu như Chúa của chúng ta. Đừng tìm kiếm sự khoe khoang, đừng tìm kiếm điều gì khác người, đừng tìm kiếm cái điều gì tự cho mình rằng là giỏi hơn người khác, hay hơn người khác và coi thường người khác. Nhưng mà hãy nhờ cả Chúa, xin Chúa giúp cho mọi người chúng ta sống nhan hòa với mọi người, tôn trọng và bình đẳng với mọi người xung quanh chúng ta. Ở trong bài học Kinh Thánh của sáng hôm nay, trong Châm Ngôn đoạn 1 câu 1 và trong Các Vua nhất đoạn 3 câu 5 đến câu 13, nhiều bạn như chúng ta suy gẫm lời của Chúa sáng hôm nay, chúng ta thấy là Chúa nhắc cho chúng ta biết về sự giới hạn trong sự hiểu biết của con người chúng ta. Và ở trong bản chất tội lỗi thì con người hay kiêu ngạo về chính cái sự hiểu biết của mình, mà không biết rằng sự hiểu biết của mình chỉ là giới hạn vô cùng. Và là của Chúa nhắc chúng ta chớ nương cậy nâng cái sự thông sáng của chúng ta, nhưng mà chúng ta hãy lòng tin cầu sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời để sống đề trọng Chúa và được phước từ lời Chúa. Lời Chúa cũng cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chọn những người yếu đuối, những người bị cho là rô dại ở trong thế gian này để làm nên sự hổ thẹn cho những người tự cho rằng mình là mạnh, mình là khôn ngoan ở trong đời này. Người quý ông bạn, anh chị chị giáo, người cứ làm khóc đi, người than khóc, người khiêm nhu, đó là những cái đặc tính, đó là những cái bước đi đầu tiên trình theo Chúa. Và những bước tất nhiên trong cuộc đời của chúng ta là con cái dòng của Chúa, là con dân Đức Trời theo lời dạy của Chúa. Và cái đặc tính thứ tư cuối cùng chúng ta sẽ gặp với nhau sáng hôm nay, đó là phước cho những người đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Thưa quý vị, anh chị biết đâu, tối hôm qua tôi ở cùng với mọi người tham gia bán hàng gây quỹ ở hội chợ Tết, thì khi ăn tối thì tôi thấy ta ăn rất là ngon, thực sự là ngon, và tôi mới nhận ra là mình đang đói, rất là đói. Và anh ấy nói như vậy không có nghĩa là đồ ăn không ngon, bởi vì đồ ăn ông bạn trên làm là rất là ngon. Nhưng mà thật sự một điều chúng ta thấy rằng khi chúng ta no đó thì đồ ăn một cách no ngon bao nhiêu đi nữa thì chúng ta cũng thấy của nó no không có, mình không có enjoy được, mình không có thưởng thức được. Nhưng mà thưa quý ông anh chị đi vô, cũng vậy ở đây trong lời của Chúa trong câu 6 của Giê-xu phán rằng phước cho những người đói khát sự công bình thì sẽ được no đủ. Người nào đói khát sự công chính của Chúa thì người đó chắc chắn sẽ được cho Chúa làm cho thỏa mãn những phước hạnh ở trong Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nhớ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33, Chúa Giê-xu phán với chúng ta như thế nào? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nếu Đức Chúa Trời là sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho chúng ta thỏa mãn mọi điều ở trong Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, và điều mà mỗi chúng ta cần nhìn lại buổi sáng hôm nay đó là quý ông bà chị em và chúng mình có đang đói khát không, và chúng ta đang đói khát cái điều gì? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đói khát cái danh vọng, đói khát tiền tài vật chất, đói khát cái lạc thú của trần gian này, hay là chúng ta đói khát sự công chính của Chúa? Lời của Chúa nhắc cho chúng ta rằng phước cho những người đói khát sự công chính vì sẽ được no đủ. Chỉ khi nào chúng ta đói khát sự công chính của Chúa thì chúng ta mới kinh nghiệm được sự no đủ Chúa ban cho. Thưa quý bạn anh chị hiểu không? Chúng ta sẽ học biết bốn cái đặc tính trong mà bây giờ chúng muốn còn lại ở trong cuộc đời. Thưa quý vị, không cần cho buổi sáng hôm nay chính mình tôi và mỗi một quý ông bà cho em học được điều gì qua lời của Chúa? Phước cho những người nghèo khó về tâm linh, phước cho những người ý thức được tình trạng tội lỗi và bất năng của mình để chạy đến với Chúa, nương cậy nơi Chúa, thì nước thiên đàng sẽ thuộc về những điều đó, những người đó. Thưa quý ông bà chị em, của chúng ta hãy tự hỏi rằng tôi có biết mình đang nghèo khó về tâm linh không? Tôi thật sự nghĩ gì khi đứng trước sự hiện diện của Chúa? tôi có nhìn thấy khai quang của cuộc đời.
Bởi vì tất cả những gì tôi có chỉ là ân sủng mà Chúa ban cho mà thôi, không phải là do tôi, nhưng do Chúa ban cho, và đó là ân sủng Chúa, tức là sự ban cho một cách nhất không, dù tôi không đáng.
Tôi biết bạn có gì nhỉ? Có những người thân nghèo khó với thân linh
mà họ không biết điều đó, họ không hay điều đó, và đó là những người khốn khó thật sự, không có hơn thế, vì dù có được mọi sự ở trong cuộc đời này, nhưng mà có gì sẽ bị mất.
Và cái điều ta xin Chúa nhắc cho chúng ta một điều mà đó là phước cho những người ý thức được cái tình trạng tâm linh của mình mà ăn năn tha thứ cho cái tình trạng hiện tại của mình và chạy đến với Chúa để nhận được sự tha thứ và an ủi. Không bao giờ chúng ta là phạm sai của điều mà tôi không được sống cho Chúa nhiều lần tôi đã phạm. Nhưng mà khi chúng ta phạm tội với Chúa, chúng ta có ăn năn công mong có từ bỏ hay là có cầu lưu với Chúa, và chúng ta có chạy đến với Chúa để xin Chúa tha tội, xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta để chúng ta từ bỏ cái lỗi lầm bước đi từ đời của Chúa. Tôi thường được kể cái lòng nhu mình học lấy sự khiêm nhu của Chúa và sẵn của điều đó. Quý ông bà anh chị trên đường tôi có phải là người nhu mì khiêm nhu, hay là chúng ta luôn tự hào về chính mình, chúng ta chỉ dựa vào chính cái khả năng của mình thay vì nhờ cậy Chúa, chúng ta chỉ muốn hơn người khác thay vì hòa nhã yêu thương bình đẳng với mọi người. Tôi chỉ cho người đói khát sự công chính, trước khi tìm kiếm thứ Đức Chúa Trời sự công chính của Ngài, chúng ta đang khao khát danh vọng tiền tài là cái thời gian này, hay là chúng ta khao khát nước của Chúa và sự công chính. Chúng ta cần nhớ rằng mọi điều ở trong thời gian này sẽ khiến cho con người chẳng bao giờ được thỏa mãn. Người ta nói rằng khao khát là thú, khao khát tiền tài, khao khát danh vọng giống như là một người uống nước biển vậy, uống mãi mà không bao giờ thấy đạt ra. Nhưng mà người khao khát sự công chính của Chúa thì chắc chắn sẽ được Chúa cho được thỏa mãn ở trong cái bộ phận thường quy của bà chị đi đâu. Xin mời chúng ta là người theo Chúa trong sự công chính, thầm nguyện của Chúa về những gì chúng ta sẽ làm. Là chi giống của chúng con, ta ơn Chúa về lời của Chúa nhắc lại chúng con về những đặc tính mà Chúa muốn trong đời sống của chúng con là gì của Chúa. Chúa ơi, mỗi ngày xin Chúa cho chúng con luôn biết rất rằng chúng con là những người thánh tập tâm linh, chúng con là những người bất năng, không có điều gì để có thể nương tựa ngoài Chúa của chúng con. Chúa ơi, xin giúp cho chúng con luôn biết tham khóc ăn năn nếu chúng con có những điều gì vi phạm trước mặt Chúa, để xin Chúa được tha thứ, Chúa chữa lành, Chúa giúp chúng con thay đổi và sống theo lời của Chúa dạy. Đẹp lòng Chúa, Chúa ơi, xin giúp cho chúng con học lấy gương khiêm nhu của Chúa, mỗi ngày bước đi với Chúa để nhìn giống của Chúa, giống Chúa của chúng con cả hơn. Chúa ơi, xin Chúa cũng giúp cho chúng con luôn luôn tìm kiếm nơi Đức Chúa Trời sự công bình của Ngài trên hết mọi sự, thay vì khao khát những điều gì thuộc trần gian này, để chúng con được thỏa mãn, được no đủ ở trong Chúa một ngày như một tháng. Nguyện xin Chúa ở cùng một con dân của Chúa trong tuần mới, chúng con bước đi theo lời của Chúa dạy, chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cùng đồng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus. Amen.